Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài Tôi là ánh sáng. Con xin mời Thầy.
Chào các bác. Hôm lần trước đó thì mình nói tới những cái đặc tính mà mình gọi là của cái quang minh của ánh sáng, vì cái chữ quang minh này dùng rất nhiều trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái quang minh là một cái ánh sáng của cái bản tánh mình, cho nên mình gọi là từ tánh quang minh. Nhưng mà quang minh là phải hiểu rất nhiều nghĩa. Thì cái lần trước đó thì mình nói cái quang minh là một cái sự sáng suốt nó lan tỏa ra. Và nó, thầy cho hai cái thí dụ. Cái sự mà xoay sáng lan tỏa ra đó, nó đi ngược lại với là cái sự chiếm hữu và sở hữu. Cho nên khi mà mình sống mà mình không ngờ rằng ở trong cái tiềm thức của mình đó, lúc nào nó có cái sự chiếm hữu đó, là bởi vì mình không đồng hóa mình với cái ánh sáng, mà mình đồng hóa mình với cái bóng tối. Và rất dễ là mình bị kéo vào trong cái bóng tối, là mình thấy gì mình muốn chiếm hữu, mình không thể xoay sáng được. Rồi cũng lần trước đó mình nhắc lại là mình nói tới cái chuyện là cái control, là cái chuyện quản chế hay là kiểm soát. Thì nhiều khi là mình trong đầu mình là mình làm chuyện gì là mình muốn control người này, muốn control người kia, muốn control cái chuyện này chuyện nọ. Mình không biết rằng là cái chuyện gì mình xảy ra trước mắt mình đó, là nó có cái đời sống của nó. Con mình có đời sống của con mình, câu chuyện có đời sống của câu chuyện. Những cái việc mình làm, nó có cái nhân duyên nó tới, rồi nó tù, rồi nó tán, nó đi. Mình không thể nào làm chủ được tất cả những cái chuyện đó. Cho nên mình chỉ cần lan tỏa cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt của mình thôi. Nếu mà mình định nghĩa mình là cái ánh sáng thì mình lan tỏa sự hiểu biết, lan tỏa cái nhận biết, nhận tri của mình. Chứ mình không có cần phải là control bất kỳ cái chuyện gì cả. Bây giờ tới cái phần thứ ba đó là cái đặc tính của ánh sáng, đặc tính của cái con tim mình khi nó lan tỏa ánh sáng ra đó, là mình không mong cầu gì cả. Mình chỉ cho ra thôi, không có mong cầu, không có lấy lại. Cái bạn thấy cái mặt trời ánh sáng nó cứ lan tỏa ra, nó lan tỏa ra, nó lan tỏa ra. Nó cái năng lượng nó vô tận, mình không biết lúc nào nó hết đâu. Nó mà hết thì là còn lâu lắm. Chắc là cả cái tất cả mọi người trên đất này mình đều sử dụng năng lượng mặt trời chứ không hết đâu các bạn. Thì cái sự mà cho ra đó nó không ngừng, không bao giờ nó khô cạn được cả. Mà đó là cái tính chất mà rất là quan trọng của cái khi mình định nghĩa mình á, là cái nguồn năng lượng mà được cho. Cho nên tôi cho ra đó, nó khác với là tôi mong cầu. Tôi mong cầu đó là mình lúc nào mình cũng xin, xin được, xin có. Thì cái tâm thái mà xin được xin có này đó, nó là cái bóng tối mà nhiều khi nó nằm trong cái tiềm thức của mình mà mình không nhận trí được. Cái bóng tối trong tiềm thức nó lurking, là nó nằm phía dưới mà nhiều khi mình không chú ý tới, và nó cứ nằm trong đó để nó ảnh hưởng mình. Nhưng mà khi cái cho ra đó, nó là cái ánh sáng của cái chân tâm, hay là cái bản tánh của chân tâm. Cái ánh sáng có thể là một người là cái bản tánh, cái bản chất của chân tâm. Thì hai cái mặt này là hai cái mặt mà nó đối nghịch nhau. Cái mặt mà tôi cho ra và tôi mong cầu đó thì nó đối nghịch với nhau. Cho nên khi mà mình gọi là phát Bồ Đề Tâm đó, thì chính ra đó là mình chuyển từ cái định nghĩa tôi mong cầu ra, tôi cho ra. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cái phát Bồ Đề Tâm này đấy, bây giờ đó mình có một cái định nghĩa mà nó hay vô cùng, là cái sự chuyển biến của cái khẳng định tôi mong cầu ra, tôi cho ra. Thì đó gọi là phát Bồ Đề Tâm. Cái sự chuyển biến của định nghĩa, sự thay đổi của định nghĩa, của lời khẳng định. Và cái sự thay đổi lời khẳng định này đó, nó nằm trong bóng tối, chứ nó không nằm trong cái ánh sáng. Thì chị Loan biết không, là mình á, cái mỗi ngày á, thì dường như bữa sáng thì có điều có tu của các anh em, rồi thì cũng có dạy, rồi bữa chiều thì cũng có dạy, tuần nào có dạy cả. Thì gần như là mỗi lần mà tu đó, thì mình tu cái phương pháp thủ giảng, thì mình có những câu khẳng định như thế này. Thì tôi là cái trí huệ toàn diện, tôi là cái ánh sáng mà lan tỏa toàn diện, hay là tôi là cái lòng thương vô hạn, tôi là cái mạng lưới đại bi. Thôi ngày nào mình lặp đi lặp lại như vậy cả. Hoặc là tôi là cái trí huệ trưởng dưỡng, là cái mặt đất mà nuôi dưỡng tâm bồ đề của tất cả mọi người. Vì ngày nào mình cũng ý thức mình nói như vậy rồi thì từ từ nó thấm vô trong tiềm thức, nó thấm vô rồi, đủ rồi đó. Thì tự nhiên là mình đùng cái mình sẽ hành động theo những cái lời khẳng định đó. Cho nên mình có con đường tu đàng hoàng lắm. Có một anh chị trong cái nhóm tu của thầy đó, thì bữa đó mình nói, mình gửi cái text cảm ơn thầy, thế thầy con cảm ơn thầy là vì cái lời khẳng định này. Thầy mới ngạc nhiên, thầy hỏi ông chị nói cho nghe là cái câu chuyện của chị, cái kinh nghiệm của chị làm sao mà lại chị là cảm ơn thầy với khẳng định này. Nói, tại vì là cái người làm việc với con đó, nó cứ lương lẹo bên này lương lẹo bên kia, nó tìm đủ mọi cách để mà nó đi ngã sau, chọc bên này chọc bên kia, làm cho tụi con là mình biết mà không thể nào mà có thể mà bắt cỏ tang hay là làm cho cô này ngừng lại được cả. Thì con học về cái Lariat, tức là về cái quyển tác, thành con nói mình là cái mạng lưới đại bi, mình phải lan tỏa cái ánh sáng, cái nội tâm của mình, cái ánh sáng mà từ bi của mình tới, mình cứ cho người ra đi. Thì khi con làm việc với cô ta thì con biết, nhưng mà con không đả động được cái chuyện đó. Con cứ cho cô ta cái sự ấm áp, con cứ cho ra. Thì bữa đó đó, cô ta mới hỏi con nha, tại sao mà bà chủ bà có thái độ với tôi như vậy. Thì con mới dùng cái cơ hội đó, con mới nói Phật pháp là lúc nào tôi cho ra, tôi không có lấy, tôi không có muốn là làm những cái chuyện đen tối xấu xa, tôi chỉ muốn cho nó sáng suốt, cho nó tỏ ra thôi. Thì cô ta nghe là không biết làm sao, cô ta cảm động, và từ mấy tuần sau cô ta thay đổi lại cái người, cái đời cô thay đổi, cô không làm chuyện đó nữa, rồi cô lại tới xin lỗi. Wow, thầy thấy như vậy thì wow, hay quá ta. Thì tại ra là cái sự lan tỏa ánh sáng đó, đó nó hay vô cùng, tại vì mình không có chọc vào người ta, mình không làm người ta, mình không ý rằng là mình hiểu biết hay là mình có khả năng hơn người ta, là mình làm cho người ta khó chịu, mà mình cứ lan tỏa cái ánh sáng, mình không control người ta, mình không có làm chủ người ta, mình không có quyết định cái gì, mình chỉ có cái sự lan tỏa thôi, mà người ta bị mình cảm động và người ta thay đổi. Thì cái đó là một cái dạng mà cô ta thay đổi từ cái định nghĩa cô ta là cô tiếp tục làm xấu đó, tiếp tục lương lẹo thì cô ngừng lại và cô mở lòng ra. Thì thầy nghĩ cái đó là một cái phát Bồ Đề Tâm rất là hay. Thì cô ta chưa có cho ra hẳn đấy, nhưng mà từ từ cô sẽ tới chỗ đó. Thì thưa các bác đó, các bác mà lắng nghe thì các bác thấy trong đời của mình đó, nhiều khi mình phải có cái dũng khí để mình lan tỏa cái ánh sáng của cái sự sáng suốt, của cái năng lượng tình thương. Của nếu mà các bác nhìn đọc cái định nghĩa của cái quang minh đó, thì các bác thấy đó, ở phía trên này đó, năm cái đầu tiên đó là nói tới cái trí huệ, cái trí huệ nhiều hơn là cái mặt mà về không chiếm hữu ánh sáng thôi, là cái trí huệ không control, lan tỏa cũng là một loại trí huệ, không mong cầu cho ra là một loại trí huệ, không muốn gì, không đòi hỏi gì đó, mà mình hoàn toàn nghĩa là cởi mở, đó là một loại trí huệ. Không muốn đạt tới cái gì, cái tâm mình đó, ánh sáng đó là những cái tính chất của ánh sáng 4 năm là một cái loại trí huệ. Nhưng mà những cái dưới này đó, cái tình thương vô hạn đó, lòng cảm thông vô biên, lòng khai mở vô tận, sự tha thứ mà từ tại cái này đó, là thuộc về cái đại bi. Chỉ có 2 cái này, 5 về 6 này đó, ánh sáng chân thật không thêm không bớt cái này đó, 2 cái này không đạt được gì đó. Đây là cái trạng thái mà của vừa trí mà vừa bi, tức là một cái sự lan tỏa cái ánh sáng mà nó bất tận. Nhưng mà thưa các bạn, câu chuyện của thầy nói đó là nhiều khi mình không thể nào mình đạt lại được liền. Mình phải có những cái bước đi từ từ, đi từ bóng tối, mình đi từ từ ra ánh sáng. Cho nên trong cái bài học này mình đó, là mình khẳng định tôi là lòng tha thứ. Nhưng mà mình đâu có thể tha thứ được liền. Mình phải đi từ từ cái chỗ là mình không tha thứ, mình tức giận vô cùng. Bây giờ mình nhận tri, tôi nhận biết. Tôi là cái ánh sáng chân thật, tôi biết. Tôi biết là tôi có cái sự không tha thứ. Trong cái chữ số 6 đó, chỉ qua chữ số 6 nhé. 6D đó. Ánh sáng chân thật, không thêm không bớt. Cái ánh sáng này là mình tri nhận, biết là tôi không có tha thứ, biết tôi không có tha thứ rồi. Biết tôi giận dữ, biết. Ánh sáng chân thật mà, mình biết. Không thêm không bớt, mình biết cái chuyện đó. Mình chấp nhận chuyện đó. Xong rồi đó, bây giờ từ từ thì mình mới học từ từ là bây giờ là mình đi từ cái chỗ là mình tức giận vô cùng mà tới cái chỗ tha thứ bên kia đó, thì nhiều khi mình phải từ từ, mình phải trưởng thành. Cho nên cái quá trình mà trưởng thành đó đó là cái quá trình mà chân thật nhất của con người của mình. Cái quá trình trưởng thành của cái bồ đề tâm, quá trình trưởng thành của cá tánh, của cá tánh. Mà cái sự trưởng thành này đấy đưa tới cái sự phát cái bồ đề tâm. Tại vì không có một cái người nào mà phát bồ đề tâm mà không trưởng thành cả. Thế nên trưởng thành từ cái chỗ mà nó bự to con người, cái ngã to, đến cái chỗ mà mình cái ngã mà nó nhỏ xíu à, là một cái sự trưởng thành rất là lớn của cái cá tánh. Cho nên thường thường là cái người mà Mỹ đó thường thường họ nói là một cái adult, một người mà adult là một người lớn, người lớn đó, như anh lớn, anh cả, một người chị cả, anh lớn hay là một người chị cả, là thí dụ như vậy. Nhưng mà cái quá trình trưởng thành đó gần như đồng hóa với cái chuyện phát triển của tâm linh. Ít khi nào mà có người phát triển tâm linh mà họ không trưởng thành. Nhưng mà chỉ thấy là có những người họ tu rất là nghiêm cẩn, ngày nào tu cả, nhưng mà họ khi họ ra ngoài thì họ lại không đủ sự trưởng thành. Nó có cái hiện tượng đó. Nhưng mà người mà trưởng thành đó thì họ thường thường họ cũng nghiêm cẩn tu hành, họ có cái quan hệ với mọi người rất là hài hòa, họ biết điều hợp tất cả những cái quan hệ để cho họ có thể tu cách dễ dàng.
Đến nay giờ con nhìn thấy được cái mô hình của thầy là mình học về cái chữ bi, về cái chữ trí. Thì bây giờ rõ ràng là nó những cái phương tiện đó mình cứ học, mình biết là đại bi, lòng đại bi, trí. Nhưng mà mình không nghĩ là mấy cái đó là những cái mà nó phát triển ánh sáng.
Là
ánh sáng. Thì mình khi mà mình biết như vậy, con thấy những cái câu khẳng định mà khi con tu học trong những cái bài chú của thầy. Bây giờ nó rõ ràng là nếu mà con ngồi con lắng xuống, con ngậm từng câu thì con thấy nó rõ ràng là nó giúp cho mình lan tỏa sáng. Nhiều khi mình đọc nhanh quá mình không để ý. Mình khẳng định nhanh quá không để ý.
Mất thời gian rất lâu nó thấm.
Với lại ngay cả mấy cái mà cái nguyện mà buổi sáng thì cái lời chú khẳng định con đọc con rất là thích, là tại vì nó giúp cho con, để cho con mở cái tâm con ra, con chấp nhận và con tha thứ. Thành ra là cái ngay bây giờ thì con ngộ ra rồi. Là nếu mà con để ý thật kỹ những cái lúc mà con tu chung với mấy chị về cái lục tí, những cái lời khẳng định hay lắm. Nhưng mà nhiều khi con đọc nhanh quá, cái đôi khi con quên. Thì ngay bây giờ con đang ngồi với thầy, con nói tất cả những cái đó
tôi
cảm thông và tha thứ, và
tôi đem niềm vui và lành trì tới mọi người trong con tim.
Thì tất cả cái đó là những cái ánh sáng,
là cái cách mà biểu hiện ánh sáng rất là hay. Nhưng mà chị thấy có một cái điều rất là hay nữa đó, là mình hiểu nhưng mà mình làm hoài thì nó thấm. Dù là chị trí thức của chị không nhớ, làm nhanh và đọc nhanh, nhưng mà nó vô trong người mình. Từ từ nó thấm vô rồi chị sẽ act out, chị sẽ làm theo cái lời đó. Tại vì mình nhiều khi là mình không có chú ý tới đó thì nó là vô sâu hơn trong người của mình.
Con thấy là cái từ những cái đó nó giúp cho con cảm thông cái người khác dễ hơn.
Đúng.
Lòng tha thứ, con nghĩ là bây giờ con dễ hơn hồi xưa. Có những cái chuyện mà có người khác họ làm cho con đau, họ làm cho con hurt đủ hết mà con có thể con tha thứ được, con có thể con ngồi con nói chuyện lại với họ. Và sau khi con nói chuyện với họ thì con cảm thông họ. Và con thấy là con rõ ràng là mình không có cảm thấy là mình gút mắt với họ nữa. Thì bây giờ là con mới thấy là đúng là bao nhiêu năm tu học với thầy, bao nhiêu những cái lời mà khẳng định thì nó cũng ít nhiều là nó cũng có thấm trong, nhưng mà mình không để ý. Bây giờ thì nãy giờ con cứ nghĩ lúc mà thầy nói về cái đề tài mà tôi là ánh sáng, thì hồi xưa lúc mà con mới cái khẳng định con ấy tôi là ánh sáng thì có vẻ mình hơi kiêu quá không? Mình có phải tại sao mình nói mình là ánh sáng? Nhưng bây giờ con hiểu.
Mà chị cũng thấy nên nó cũng hay cái chỗ là khi mình bất ánh sáng, mình vô trong bóng tối thì mình sẽ cảm thấy cái đau, cái khổ, cái buồn, cái giận, cái phiền, cái hận, cái thù đủ thứ cả. Nhưng mà từ chỗ bóng tối mà ra ánh sáng đó thì mình bắt đầu gọi là healing, tức là quá trình lành trị. Và mình cảm thấy nó vui hơn, nó cởi mở hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó sung sướng hơn và nó tự tại hơn. Mình thấy nó mở ra nhiều hơn.
Đúng.
Nhưng mà cái quá trình đi từ trên xuống hay đi từ dưới lên nó kinh khủng vô cùng. Và nhiều khi là không phải là người nào đó mình cũng nói cho họ được là ok, bây giờ đó mình hãy mở ra đấy. Nhiều người không phải dễ dàng, và mình nhiều khi mình phải chờ cái thời gian. Cho nên quá trình mà từ cái ánh sáng đó, thầy lặp lại, ánh sáng mà xuống cái bóng tối đó, thì tức là mình gọi là cái nhị nguyên, cái nội tâm, cái khẳng định đó. Thì lúc nào nó cái bóng tối này nó cũng đi với cái đau, cái nỗi khổ, với lại cái đau, với lại cái rối rắm, và nó rốt cuộc nó cũng đi về cái chữ buồn phiền, và nó đi về không biết bao nhiêu cái phiền não khác nữa. Và cái quá trình đó đó là quá trình mình dùng cái chữ là mình bị động. Mình bị động tại vì mình đâu có cố ý đâu. Mình không có cố ý. Thế nên gọi là quá trình bị động. Nhưng mà cái quá trình mà từ lúc mà chỗ bóng tối mà ra ánh sáng đó, đi ngược lại đó, thì cái quá trình này nó là hay vô cùng. Tại vì quá trình này đó nó có cái tên mới, cái tên đó gọi là lành trị, là mình tự lành trị. Tự lành trị, để thầy biên cái chữ này cho nó rõ ràng, là tự lành trị. Và nó xác định hoàn toàn rõ ràng đó, trong cái chuyện mà mình đi lên đó, từ bóng tối mà ra ánh sáng đó, là tự nhiên mình sẽ thấy mình cởi mở hơn, mình thấy mình tự tài hơn, mình thấy mình nhẹ hẳn người ra luôn, mình thấy mình vui, và mình thấy mình thông hơn nhiều. Và thầy nghĩ rằng là bây giờ mình sống làm sao mình dạy tất cả mọi người xung quanh của mình đó, biết một cái chuyện nhỏ sơ sơ thôi, không cần dạy nhiều gì cả. Mình dạy cái chuyện là gì? Nhận ra được cái bóng tối, ok về cái bóng tối. Mình là ánh sáng thì là mọi người đều có ánh sáng cả mà, đâu phải là chỉ mình có, ai có ánh sáng, ai bình đẳng cả. Mình làm sao cho mọi người nhận ra cái bóng tối, và họ từ 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 họ từ cái chỗ tối đó, mình cho họ vài ba cái khẳng định, từ 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 họ sẽ đi theo con đường mà cái duyên của họ để họ mở ra. Tại vì gì biết không, mình bắt họ sáng cũng được.
Yeah.
Mình bắt họ sáng thì người ta hỏi ủa chị là ai mà chị có cái quyền hành như vậy, chị control tôi à? Thế nên trong cái chuyện mà tu hành với nhau là nhiều khi nó cũng có những cái nó rất nhẹ nhàng với nhau đó. Mình chỉ mời mọc người ta tu, rồi người ta tu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mình không thể nào mà mình ép quá được. Và ngược lại đó là trong cái chuyện mà nó trở thành cái bóng tối đó, là cái chuyện mà bây giờ đó các bạn biết không, sự thật đó là cái bài thầy đang nói đây là mình có cái technology mà quá như là tiên tiến nhất, là mình thay đổi con người của mình bằng cách là thay đổi cái lời khẳng định về tôi. Thay vì là mình thay đổi người ta bằng những cái chuyện nhỏ nhỏ khác, làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, làm cái kia, vì cái thay đổi đó nhiều khi nó không thể nào mà thay đổi mà sâu sắc và mau được. Cái thay đổi, cái khẳng định đó, mình gọi là người Mỹ bây giờ gọi là paradigm shift, là một cái sự thay đổi cái nhận trí, nhận biết mình, thay đổi một cái tầng diện của sự suy nghĩ. Cái paradigm shift đó đó, nếu các bạn chỉ cần nhìn 10 cái lời khẳng định đây nè, rồi các bạn học thuộc lòng mấy cái lời khẳng định thôi đó, học thuộc lòng thôi đó, là các bạn sẽ thấy rằng là cái tác dụng của nó đó, là nó sẽ thâm sâu vô cùng. Thầy đọc cho bạn nghe 10 cái lời khẳng định đó, là tôi là ánh sáng mà không chiếm hữu, chỉ soi sáng thôi, tôi không có control, tôi chỉ lan tỏa, tôi là ánh sáng, tôi là cái tự tánh quang minh, mà tôi là cái quang minh, cho nên tôi không mong cầu, tôi chỉ cho ra thôi. Và tôi là cái quang minh, cho nên tôi không muốn gì, không đòi hỏi gì. Và tôi là cái quang minh, cho nên tôi không cần phải muốn đạt tới cái gì cả. Thí dụ như ánh sáng này, khi mà nó lan tỏa chị hết, thì nó cứ lan tỏa ra hoài như vậy. Thì nó đợi xa cỡ nào cái mặt trời ấy, nó chiều nó cũng tới. Khi mặt trời mà nó biến mất từ từ thì cái ánh sáng nó mất. Nhưng mà khi mà nó có thì chỗ nào nó cũng sáng như nhau cả. Chị đồng ý không?
Đúng.
Nhiều khi chị thấy đó là trừ khi có cái núi nó chặn thôi, thì cái ánh sáng nó mờ ra, chứ còn không đó thì mình ở gần hay ở xa, ở chỗ nào thì cái ánh sáng mặt trời đều như nhau cả. Cho nên mình không cần phải nói là ôi tôi phải chịu cái ánh sáng nó ra xa cả 100.000 người kia kìa, tôi ảnh hưởng 100.000 triệu người kia, không cần. Cứ lan tỏa.
Con nghĩ là cái bước đầu tiên mà mình muốn ra khỏi những cái đau khổ, những cái chiếm hữu, thì mình nên đi ra với ánh sáng. Thì tại vì trong cái những cái lúc mà khó khăn đại dịch, mình ở trong nhà nhiều quá, thành ra là nếu mà mình có cơ hội mình đi ra ngoài, mình đi bộ, mình đi ra, mình đi ra, mình even mình không có gặp người này người kia, mình kêu điện thoại, mình nói những cái lời vui, những cái
tức là chị ý chị nói là cái đầu tiên là mình đừng nên khép kín lại, đừng nên đóng.
Tại vì mình ở trong mà mình
ra
mình,
khỏi nhà physical, ra khỏi nhà,
ra khỏi
điện
luôn,
thoại hay là đi nói chuyện hay là đi làm gì, tức là mình không đừng có đóng kín, physically đừng có đóng kín, thân thể mình đừng có đóng lại, đúng.
Tại vì khi mà mình ra, mình con thì thường thường thầy cứ nói là ánh sáng hay gì mà con ra con nhìn cái chỗ buổi sáng mà con đi bộ đó, thì nhiều khi con thấy cái ánh mặt trời, thì con thấy nó, cái con nhìn thấy những cái tia sáng nó đi qua, thì con cảm nhận những cái lời mà thầy dạy là nó chiếu, nó lan tỏa, và con cảm thấy cái sự ấm áp của cái ánh mặt trời, thì những cái đó nó giúp cho con thì con cái gì mà con cảm thấy được như vậy, thì đến khi mà lúc mà con có những cái chuyện mà con bị kẹt, thì con đi ra ngoài, con đi bộ một vòng, thì con lại cảm nhận cái ánh sáng đó, con nói cái này là một cái sự mà để cho nó giúp cho con, để cho con có thể con đi ra khỏi được cái chỗ mà con đang buồn phiền. Thì con nghĩ cái đó nó cũng hay.
Đó là một cái duyên tốt để cho mình mở cho tâm ra được. Duyên rất là hay. Tại vì thầy chưa nghĩ tới cái chuyện mà chị đang nói ra, nhưng mà chị nói là chị nhắc thầy thì mình thấy rõ ràng là nhiều khi là mình phải cần những cái phương tiện để cho mình khai mở. Tại vì mình không biết làm sao mình khai mở, nhiều khi mình biết là mình ánh sáng nhưng mình không biết làm sao khai mở, nhiều khi một cái đi bộ, nhiều khi là một cái ly trà mà ngon mà uống quá, mình cũng khai mở cái tâm. Nhiều khi một cái lời nói một cái người nào khuyến khích mình á, cũng là một cái khai mở.
Mà con thấy là
cái sự khai mở nó hay vô cùng.
Hội mình còn có cái về mà
exercise.
Thành ra là con thích hội của mình một cái là thân và tâm đi với nhau. Thành những cái exercise của thầy bây giờ nó có rất là nhiều thứ. Nó có cái nhẹ nhàng, có cái nó dễ cho những người mà không có thể làm được những cái thế mà mạnh.
Dưỡng sinh tập huyền cho người già. Sống vui khỏe cho người mà cao niên.
Đó mình đi ra như vậy, khi đó là mình cũng là mình mở tâm mình đi ra. Và những cái thế đó thì thầy đều có những cái lời khẳng định. Rồi xong rồi mình kết nối với người này người kia, tự nhiên cái lòng mình nó vui hơn. Rồi con thấy là thầy cũng còn có cả cái có những cái mà chỉ cho người ta cách ăn uống. Cái Veggie Club, cái đó cũng hay lắm thầy. Là tại vì mình cái thân mình khỏe đó là vậy, mình cần phải có cái sự kết nối với người ngoài, mình cần thay đổi cái ăn uống của mình,
môi trường sống. Ăn uống
thì những cái đó phẩm, nó cũng giúp cho mình để cho mà
được
mình nhiên, bước
nhiên,
lên
mở, nó mở cái tâm mình ra. Tại vì nhiều khi mình ăn trật đôi, nhiều khi cái tâm mình nó đóng lại.
Rồi xong cái mình đi ra ánh sáng ngoài trời thì mình cứ nhìn, cứ cảm tưởng như vậy thì nó nhắc nhở mình. Cái đó là của phần của con nghĩ.
Cái sự chia sẻ của chị rất là hay. Và nó có lý thú vô cùng, là bởi vì chị holistic, chị thấy những cái chuyện đó nó toàn diện, nó kết nối lại với mình, cuộc sống của mình. Mà tất cả đưa tới một cái chỗ cuối cùng của mình là mình từ từ mình càng đi vô trong cái tâm thức là mình lan tỏa ánh sáng, mình là cái quang minh vô lượng, mình lan tỏa ánh sáng. Và các bạn biết không, có một cái chuyện mà thầy cảm thấy rất là quan trọng là các bạn nhìn cái hình thầy biên này, là cái chuyện bốn cái phần cuối cùng này là tình thương vô hạn, là lòng cảm thông vô biên, là cái lòng khai mở vô tận, ánh sáng đó là cái lòng tha thứ. Thì thường thường người ta chỉ nghĩ quang minh là một cái ánh sáng, là người ta cũng biết rằng đó, là quang minh là cái lòng đại bi, là cái sự biểu hiện như vậy. Và nó làm cho mình là xúc chạm rồi là mình cảm thấy mình thay đổi một cách kinh khủng luôn. Nhiều khi là những cái chuyện nhỏ thôi đó, nhưng mà trong cuộc sống đó, nhiều khi có những người họ chỉ có những cái chuyện cái bác làm nhỏ nhỏ như người ta, nhưng mà người ta mở cái tâm ra vô cùng. Cho nên cái sự khẳng định mình là cái tình thương vô hạn là nó hay vô cùng. Thầy kể cho bạn nghe cái chuyện nhỏ mà nó cũng làm cho touching lắm, là cái chuyện mà cái bà mẹ đó là bà chồng bà, và bà có ba đứa con, chồng hai đứa con nhỏ của bà, hai đứa lớn của bà đó, bà là người Myanmar, người Miến Điện, người Hồi giáo. Khi mà họ bị truy đuổi đó, họ phải vượt biên, thì ông chồng và hai đứa con chết. bà đó bồng đứa con đi, bà đi qua bên nước bên kia rồi, thì bà thấy là bà bây giờ bà tuyệt vọng, là bà cũng phải học lại cái tiếng người ta là cũng khó khăn, cho nên bà rất là trong lòng rất buồn, thì bà con giao cho cái UNHCR rồi họ tìm cái nhà, rồi họ cho tìm cái người để mà
Người
để
ta
nuôi đứa
trao
con
con.
đó. Thì bà nghĩ chuyện nhất là sống rồi, là bà muốn tự tử chết, bà không còn muốn sống nữa. Nhưng mà cái đứa con nó 7 8 tuổi nó biết rồi, nó hay lắm, nó nói với mẹ nó chứ, nói mẹ nó ở lại mà, nó không mẹ em ở lại, nó biết mẹ sẽ đi sẽ tự tử chết, thì mẹ nó nói nhiều lần rồi, và trong lúc mà họ đi vượt biên họ nói nhiều lần. Đầu cuộc rồi thì là em bé nó nói hay lắm, như vậy thì mẹ không ở lại con, bây giờ mẹ giúp mấy cái người mà như con đi, cái người bị kẹt như con đi. Bà giật mình lên cái tự nhiên bà mới thay đổi cái quan niệm, bà không có muốn tự tử chết, bà đi trở về ngược lại, rồi bà mới dắt những cái người mà đi tị nạn đó, mà tìm con đường đi đó, lan loại để đi tìm ra, bà dẫn đi, bà giúp người ta đi. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện thiệt, một cái short story mà thầy đọc thì thầy rất là ngạc nhiên, thầy kinh ngạc ở chỗ đó, em bé là mấy 7 8 tuổi mà có cái khả năng mà nói ra một câu mà người mẹ có thể thay đổi như vậy, hay quá sức. Nhưng mà cái chuyện mà kinh ngạc nhất của thầy đó là cái chuyện mà đổi từ cái bóng tối ra ánh sáng. Bóng tối là mình tuyệt vọng, mình muốn chết này, tự liễu này, mà ra cái ánh sáng là mình bây giờ là mình đi giúp những cái người mà đau khổ khác, hay vô cùng. Chứ mà còn những cái trường hợp mà tương tự như vậy, nhưng mà các bạn thấy nhiều khi đó là mình không thể đi từ cái chỗ mà bóng tối ra ánh sáng được. Hồi nãy chị nói những cái hoàn cảnh mà cuộc sống chị đi ra ngoài, hay là chị exercise những cái hoàn cảnh để cho mình đi từ bóng tối ra ánh sáng đó, nó rất là hay. Và nhiều khi trong cái cuộc sống của mình bây giờ đó, mình không phải là cần thiết như là cái bà mẹ kia. Nhiều khi mình cần exercise, nhiều khi mình cần những người bạn nói chuyện, nhiều khi mình cần những cái buổi họp mà nó làm cho mình thay đổi cái định nghĩa của mình, đi từ bóng tối ra ánh sáng. Biết đâu là anh em các bác mà có được ánh sáng rồi thì không chừng đó, các bạn sẽ có cái duyên để giúp những cái người mà trong những cái xứ, những cái nơi mà họ còn khổ khổ hơn nữa các bạn. Cho nên cái chuyện mà đổi cái định nghĩa của mình là ai đó, tôi là ai đó, tôi là ánh sáng, từ cái định nghĩa đó mình thay đổi là tự nhiên tất cả cuộc đời mình đã thay đổi. Và cái đó là cái sức mạnh lớn nhất của cái mình gọi là kinh Hoa Nghiêm, là cái sự thay đổi cái quan niệm, cái sự khẳng định về mình, tôi là ánh sáng. Mà ánh sáng đó là gì? Là cái sự soi sáng mà không chiếm hữu. Tôi là gì? Tôi là cái quang minh, mà quang minh đó là tôi là cái sự lan tỏa mà không control. Tôi là cái gì? Tôi là cái sự cái quang minh đó là gì? Là cho ra mà không mong cầu. Tôi là cái gì? Tôi là cái quang minh mà không muốn, không đòi hỏi, không hề có cái than vãn gì hết, và không muốn đạt tới cái gì cả, chỉ có không ngừng là chia sẻ cái ánh sáng. Quá hay luôn. Rồi xong rồi đó, tôi là cái tình thương vô hạn, tôi là cái lòng cảm thông vô biên, tôi là cái lòng khai mở vô tận, tôi là cái lòng tha thứ tự tại. Những cái lời đó, đó là cái lời đó mà nó làm cho mình khẳng định đúng là mình là ai. Và đương nhiên là nó sẽ mất thời gian, là mình sẽ đi từ cái chỗ bóng tối ra ánh sáng, từ 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 mình trưởng thành hơn, trưởng thành hơn, trưởng thành hơn, trưởng thành hơn và trưởng thành hơn. Nó sẽ là con đường bất tận. Cho nên nhiều khi mình không thể làm được ngày hôm nay, nhưng mà mình đừng có buồn, mình cứ tiếp tục mình làm, tiếp tục mình làm, tiếp tục mình làm. Thì và thật các bạn sẽ thấy ngày nào thành làm đấy, chứ đâu phải là mình tới chỗ nào đâu. Con đường tu là hay là ngày nào mình lại để mình chia sẻ với nhau, để mình cùng nhau đó, mình trở thành cái như là cái mặt trời vậy đó, là ánh sáng nó lan tỏa ra, và mình chia sẻ cái đó với tất cả những cái người xung quanh mình.
Vâng, con cảm ơn thầy cái bài giảng ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả mình sẽ nhìn thấy ra được cái ánh sáng của mình để mình có đường mình đi, và những cái lời khẳng định mà thầy cho ra thì con hy vọng là tất cả mình đều được ghi nhớ cái đó. Và Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.